27. Chân lý vô ngã là căn bản.
Coi như học cái gì thức này đây nè, đại chúng để ý đây nè nha. Tôi triển khai lần này là kỹ lắm đó. Mà ai mà nắm đúng cái này là rất là quý. Cái học duy thức lần này là các vị để ý là cái vấn đề là ngã và vô ngã. Mà ngay cái bài đầu là tôi đã dẫn cái luận mà Đại Thừa Bách Pháp đó mà. Như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Phải nắm cho được cái chân lý vô ngã. Và từ cái vô ngã đó, đã vô ngã thì tại sao sự vật hiện tượng vẫn hiện hữu, vẫn tồn tại, vẫn có mà không phải là không. Nó có với cái điều kiện là cái bằng duyên sanh. Cho nên từ tâm vương ha, tương quan với tâm sở tương ưng, tương quan với sắc pháp tương quan với tâm bất tương ứng hành pháp. Tâm bất tương ứng hành pháp nó đối lập với vô vi pháp, nó tương quan tương duyên nhau và nó hình thành ra chứ không có cái nào, nó có cái tự ngã độc lập của nó. Cho nên học cái này là nắm lấy cái cốt lõi là triển khai về chân lý vô ngã. Còn ai nắm không được cái đó đó thì mình nói vòng vòng không tới đâu đâu. Cũng như là học cái chứng đạo cao đó, mình phải nhớ rằng là đáng đắc bổn mạc sầu mạc như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, kỹ năng giải thử như ý châu là tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Cần ôm gốc chứ đừng có quan tâm chi cành ngọn. Mà học cái bộ này mà mình nắm được cái chân lý vô ngã, mà mình triển khai rồi mình học và mình nắm vững cái chân lý vô ngã bằng trí tuệ của mình rồi đó, đó là các vị ôm gốc được rồi. Gốc vững rồi thì cành ngọn nó sẽ xung xê, giống như châu mani nó thâu hết ánh trăng vàng, sáng dần dạt ra sáng mơ màng, châu lưu ly thâu trọn vẹn. Cho nên học dài nên học vậy đó. Tâm vương nè, tâm sở nè, học rồi nè, tâm sở pháp đó mình thấy toàn là tương quan tương duyên nhau mà hình thành chứ không có độc lập. Để nhận thức cái chân lý mà muốn thấy được cái chân lý dương sanh đó là phải nắm được vững cái chân lý vô ngã. Cho nên có mấy cái chân lý mà tôi nhắc cái này đại chúng lý nè, hồi bao nhiêu năm mình học đó nè, mình học vinh vấp, nào là vô thường, nào là khổ, nào là vô ngã, nào là bất tịnh, nào là nhân quả hả. Nhưng mà cho tới bây giờ, tới năm nay nè, tôi là 50 năm học đạo hành đạo, 70 mấy tuổi rồi, tôi mới nắm vững xác định rõ là trước hết là các vị phải rõ cái chân lý vô ngã trước. Khi nào mà các vị tư duy quán chiếu mà nhận thức được cái chân lý vô ngã là chân lý, thì lúc bây giờ các vị sẽ nắm vững cái chân lý vô thường rất là dễ dàng. Các vị mới hiểu kỹ được cái chân lý vô thường. Vì vô ngã, vì không có độc lập tồn tại, độc lập tự sanh, độc lập tự tồn, không có độc lập tồn tại vĩnh cửu bất biến, cho nên nó mới là vô thường. Vậy thì là do nó vô ngã, cái bản chất của vạn pháp, của nhân, của hiện tượng bên ngoài, của con người, của hữu tình và của vạn pháp vô tình đều là vô ngã. Không có độc lập tự sanh, không độc lập tồn tại, không có vĩnh cửu độc lập. Vì vô ngã vậy, như vậy cho nên nó là vô thường. Vô thường là luôn luôn là nó biến chuyển, là nó vận động mà không có một phút giây nào ngừng nghỉ được hết. Cho nên thế giới nó vô thường, hết sức là vô thường. Ở bên mình về đây mà Mozambique bây giờ là bị bão lụt nữa, bao nhiêu chục ngàn người không nhà không cửa chết chóc nữa. Ở bên Philippines bây giờ là quả diệm sơn đang phục lửa mà phải dời ra mấy chục cây số, một đường bề kính mấy chục cây số để tránh đấy. Và trên thế giới như là vẫn cái quy luật vô thường, nó vận động, nó chuyển biến đều đều. Thật ra là vì là vô ngã cho nên là sự vật hiện tượng đều là vô thường. Thật ra hiểu được chân lý vô ngã thì hiểu được chân lý vô thường. mà vì vô thường cho nên á, cái kiếp của con người mà sinh ra trên cõi đời này, đời sống là luôn luôn là không có an lạc được, phải cực khổ thôi, khổ nhiều, khổ ít, khổ thân, khổ tâm, đủ thứ khổ. Mà giáo lý Tứ Đế thì gọi là ba khổ, tam khổ, gọi là tam khổ bát khổ, là tại vì là vô ngã, vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên là đời sống là phải chịu khổ. Thế là vô ngã là vô thường khổ rồi. Rồi bất tịnh, bất tịnh là gì? Bất tịnh là nhìn cõi đời từ giàu tới nghèo, từ sang tới hèn, từ động vật tới thực vật đều là vô ngã, đều là vô thường, đều là khổ, cho nên không có hoàn toàn an ổn. Cái chữ bất tịnh nghĩa là không có hoàn toàn an ổn được, cho nên nhân dạng pháp đều nhìn đâu cũng thấy bất tịnh. Thế là từ chân lý vô ngã mà nó diễn ra chân lý vô thường, vì vô thường cho nên khổ, vì khổ cho nên nhìn đâu cũng thấy bất tịnh. Nhìn đâu cũng thấy nó khô, nó bất tịnh, nó cũng không có an ổn hết. Và cuối cùng rồi thì là giải pháp nó quy về ma diệt, tiêu diệt. Và do vậy cho nên là sanh lão bệnh tử, thành tụ hoại không, sanh tụ diệt diệt là một cái chân lý hiển nhiên của cuộc đời. Thành ra từ vô ngã đi tới vô thường tới khổ, khổ tới là bất tịnh tới đi tới giải pháp giải không. Đó, nó tương quan tương duyên nhau như vậy, mà nghĩa là cái căn bản mà của người học tu là phải nắm cho được cái chân lý vô ngã. Mà nắm được chân lý vô ngã rồi thì trong đó có cái sự sinh tử, mình cũng thấy nó là phát xuất từ cái chân lý vô ngã đó, cho nên việc sinh tử là việc bình thường. À, mà thấy được sinh tử cũng là chuyện bình thường, cũng là một chân lý. Phải có sanh thì có diệt, vì nó vô ngã mà, vì vô ngã cho nên nó vô thường mà. Thế thì là có sanh thì có diệt, có lão có bệnh thì phải có tử. Do đó mà nghĩa là đạt với cái trình độ nghĩa là sống thì sống, sống chơi, mà bệnh thì uống thuốc chơi, mà uống thuốc chơi mà không lành á thì cần phải chết. Cứ kể là chết chơi mà không hề có sợ. Đó, nó đạt tới cái chỗ, cái chỗ mà như như bất động là cái chỗ đó. Em tôi nhắc đại chúng là tôi nhắc cái đó. Thành ra mình nói như vậy giống như là mình đào tạo một cái bộ óc bi quan, nhưng mà sự thật không phải bi quan, không hề bi quan, vẫn cứ lạc quan. Vì thấy rõ như vậy cho nên không có bi quan mà sống lạc quan, hết sức nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới cái mức như là cái chữ như như bất động của đạo Phật đó. Học Kim Cang Bát Nhã rồi đó. Đức Phật dạy phải vì người mà thuyết pháp Bát Nhã Ba La Mật phải thuyết cái gì? Nó thuyết rằng là như như bất động. Bởi vì học giáo lý Bát Nhã là đào tạo cho con người thấy được tất cả pháp như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như xương, như điện chất, thường tư duy quán chiếu như vậy. Do vậy cho nên con người đạt tới cái chỗ cho bằng như như bất động, phải dạy cho mọi người sống bằng một tinh thần như như bất động. Trên đó nó khỏe vô cùng vô cực. Điều đó là điều có thiệt. Cho nên kể về nghĩa là thời gian gần đây mà tôi xoáy sâu về cái điểm đó. Ai là để ý là sẽ thấy cái điểm đó. Phải tập cho mình có một cái như như bất động trên cõi đời này. Chứ mà học hoài mà cứ đau khổ hoài, cứ sợ hãi hoài, là coi như là mình uống thuốc nó chưa có trúng thuốc á, chưa chịu thuốc á,